Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện một phụ nữ dũng cảm phục vụ người yếu đuối. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về đức tin của ông Môsê. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nồng nhiệt chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Alba Tawadros, giáo chủ chính thống Copt ở Ai Cập. Đức Thượng Phụ Tawadros nguyên là giám mục phụ tá giáo phận Beia, đã đắc cử hôm 4 tháng 11 vừa qua, kế nhiệm Đức Thượng Phụ Senuda Ba qua đời hồi tháng 3 năm nay, sau 40 năm cai quản giáo hội này. Trong điển văn, Đức Thánh Cha bày tỏ với Đức Tân Thượng Phụ, toàn thể hàng giáo sĩ và tín hữu, những lời cầu chúc tốt đẹp nhất và tình liên đới trong kinh nguyện, xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên sứ vụ Đức Thượng Phụ sắp lãnh nhận. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong thời kỳ có nhiều thách đố hiện nay, điều quan trọng đối với mọi Kitô hữu là làm chứng về tình thương và tình hiệp thông liên kết họ với nhau, nhớ đến lời nguyện của Chúa trong bữa tiệc ly. Ước gì chúng được nên một để thế gian tin. Tôi cũng cảm tạ Đấng tối cao về những tiến bộ đã đạt được dưới thời vị tiền nhiệm đáng kính mến của Đức Thượng Phụ trong quan hệ giữa giáo hội chiến thống Cốp và giáo hội công giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha hy vọng và cầu nguyện để tình thân hữu và đối thoại giữa chúng ta được Thánh Linh hướng dẫn sẽ mang lại những thành quả trong tình liên đới chặt chẽ hơn và sự hòa giải lâu bền. Lễ nhậm chức của Đức Thượng Phụ Tawadros sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 11 tới đây với sự tham dự của Tổng thống Mohamed Morsi cùng với nhiều vị quốc trưởng Âu Châu, các vị đại sứ và nhiều quan chức chính quyền.
Đức Tân Thượng Phụ Tawadros năm nay 60 tuổi, nguyên là một dược sĩ trước khi đi tu. Các cơ quan truyền thông Ai Cập đề cao kiến thức thần học cũng như các hoạt động mục vụ của Ngài đối với giới trẻ. Ngài được chọn làm vị Thượng Phụ thứ 118 của chính thống Cốp, theo một thể thức phức tạp qua nhiều giai đoạn. Và Chúa Nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua, một em bé đã bốc thăm chọn một trong ba ứng viên chung kết. Các tín hữu chính thống Cốp xác tín rằng Chúa dùng một bàn tay trẻ em thơ ngây để chọn người cai quản giáo hội. Hôm đó cũng trùng vào sinh nhật thứ 60 của Đức Tân Thượng Phụ. Chính phủ Ai Cập và đảng anh em Hồi giáo đã chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Tawadros. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Barnaba Ensogiani, giám mục giáo phận Thánh Rosso của chính thống Cốp Roma nhận định rằng, Đức Thượng Phụ Tawadros là một người rất tích cực đối với toàn dân Cốp, đặc biệt là ở Ai Cập. Việc Ngài được chọn thực là một món quà đối với tất cả mọi người. Đức Tawadros cũng là một người rất bình tĩnh và được nhiều người yêu mến. Cùng Ngài, chúng tôi sẽ tiến bước và giáo hội sẽ tiến bước trong cuộc đối thoại. Ngài hy vọng nhiều nơi cuộc đối thoại. Hội đồng Giám mục Đức đã gửi điện chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Tawadros. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Robert Solis cầu chúc Đức Tân Thượng Phụ được Chúa chúc lành trong trách vụ lớn lao và trách nhiệm nặng nề. Đồng thời, Ngài kêu gọi chính quyền Ai Cập tôn trọng tự do tôn giáo của mọi người dân, cũng như cổ võ đối thoại giữa các tôn giáo. Đức Tổng giám mục Solis ca ngợi sự dấn thân của giáo hội chính thống Cốp trong cuộc đối thoại đại kết, đồng thời khẳng định rằng, tôi rất vui mừng vì có những tiếp xúc tốt đẹp giữa giáo hội chính thống Cốp với giáo hội công giáo Cốp, Ai Cập, dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Thượng Phụ Antonius Naguib. Giáo hội chính thống cốt là một cộng đoàn Kitô đông nhất tại Ai Cập và bắt nguồn từ Thánh Marco Thánh Sử. Số tín hữu của giáo hội này được ước lượng từ 5 đến 12 triệu trong tổng số 80 triệu dân Ai Cập. Ngoài ra có khoảng nửa triệu tín hữu cốt sinh sống tại nước ngoài.
Nairobi thêm một vụ khủng bố chống các tín hữu Kitô tại Kenya bên Phi Châu hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua, làm cho một cảnh sát viên bị thiệt mạng và 14 người bị thương. Những kẻ lạ mặt đã ném lựu đạn vào nhà thờ Utawala ở thành phố Garissa gần biên giới Somalia vào lúc 10 giờ sáng trong lúc diễn ra lễ nghi tôn giáo. Từ khi gửi quân sang Somalia hồi tháng 10 năm ngoái, Kenya thường bị các nhóm dân quân Hồi giáo Shabab quấy phá với những vụ khủng bố. Vụ nặng nhất xảy ra ngày 1 tháng 7 năm nay khi một quả lựu đạn bị ném vào một thánh đường làm cho 18 người thiệt mạng.
Lộ Đức, các giám mục Pháp tái lên tiếng chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và cho các cặp này được quyền nhận con nuôi. Dự luật này do đảng xã hội của Tổng thống François Hollande đề xướng. Tuyên bố trong buổi khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp hôm 3 tháng 11 vừa qua ở Lộ Đức, Đức Hồng Y Chủ tịch André Ventois, Tổng giám mục Paris, khẳng định rằng các trẻ em cần một người cha và một người mẹ để hình thành căn tính của mình. Giáo hội không chủ trương một ý kiến ngoại thường, nhưng là điều mà mọi dân tộc từ khi bắt đầu thời gian vẫn coi là quan trọng và tuân hành. Dự luật công nhận hôn nhân đồng phái sẽ được đệ trình tại Hội đồng Nội các của Pháp vào ngày mai, mùng 7 tháng 11. Tổng thống Hollande dự trù luật này sẽ được thông qua và có hiệu lực từ giữa năm tới 2013.
Vatican sáng hôm qua mùng 5 tháng 11, vụ sử ông Claudio Cappelletti, chuyên gia vi tính tại phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã khởi sự ở nội thành Vatican. Ông Cappelletti bị cáo về tội cộng tác với cựu người hầu của Đức Giáo hoàng, ông Paolo Gabriele, trong vụ gọi là Vatilic, lấy trộm các tài liệu mật trong dinh Giáo hoàng. Ông Gabriele đang thi hành án tù 18 tháng. Trước đó, quan tòa đã quyết định tách rời hai vụ xử này. Trong số các nhân chứng được mời trong vụ xét xử từ ngày hôm qua, có ông chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican Domenico Gianni và thiếu tá William Clotter của đoàn vệ binh Thụy Sĩ và một số người khác. Sau khi nghe luật sư biện hộ ông Gianluca Benedetti yêu cầu tòa bãi bỏ vụ xử án này vì thân chủ của ông vô tội, chánh án Giuseppe Dalla Torre đã bác bỏ yêu cầu đó và tuyên bố tòa sẽ tái nhóm vào sáng thứ Bảy, mùng 10 tháng 11 tới đây để nghe bị can và các nhân chứng. Gianlombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, ông Cappelletti bị cáo về tội đồng lõa cản trở công lý bằng cách đưa ra những lời giải thích khác nhau về tài liệu trong một phong bì mà ông cầm giữ. Theo báo chí, nếu bị xác nhận tội trạng, bị can Cappelletti có thể bị kết án tới một năm tù.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế báo động về tình hình bạo lực leo thang tại nước Guinea-Bissau bên Phi Châu và kêu gọi quốc tế gia tăng áp lực để bảo vệ các thường dân và nhân quyền. Hôm 1 tháng 11 vừa qua, ông Hannes Stegeman, chuyên gia của Caritas quốc tế về miền Tây Phi, nói rằng chỉ khi nào các tổ chức quốc tế như Tòa án Hình sự quốc tế can thiệp, thì người ta mới hy vọng ngăn chặn được ý chí độc đoán của giới quân nhân tại Guinea-Bissau. Quân đội nước này hành động tàn bạo vì cho đến nay các hành động của họ không hề được quốc tế để ý và có biện pháp. Từ khi các cuộc phản đảo chánh ngụy tạo ngày 21 tháng 10 vừa qua, các quân nhân gieo rắc kinh hoàng tại Guinea-Bissau. Bị chiếu cố nhiều nhất trong vụ này là đại diện của xã hội dân sự và những người trước kia theo phe của Thủ tướng Carlos Gomes Cunha. Ông Stegeman đã từng ở Guinea trong 17 năm, cho biết ai lên tiếng đòi dân chủ hoặc tuyên bố chống bạo lực thì có thể bị đe dọa tính mạng. Phe đảo chánh hiện nay chỉ quan tâm đến việc bảo vệ quyền bính và buôn bán ma túy. Guinea-Bissau hiện nay được coi là địa điểm trao đổi quan trọng nhất, từ đó ma túy cocaine được chuyển sang Nam Mỹ và từ đó sang Âu Châu. Vì thế, cocaine là nguồn lợi thu nhập quan trọng nhất của Guinea-Bissau. Mỗi đêm có tới 100 kg cocaine được đưa tới đây. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin đã kết thúc cách đây hơn một tuần. Theo các chuyên gia, thông thường thì phải đợi hàng chục năm mới có thể cảm thấy thành quả của một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Vào cuối khóa họp vừa qua ngày 27 tháng 10, các nghị phụ đã thông qua một bản 58 đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha và Ngài sẽ dựa theo đó với sự trợ giúp của Hội đồng, Hậu thượng Hội đồng Giám mục cũng như các chuyên gia soạn tông huấn cho toàn giáo hội. Sau ba đề nghị đầu tiên nói về văn kiện đệ trình Đức Thánh Cha, bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài và nhắc đến các giáo hội Công giáo Đông Phương, danh sách các đề nghị kế tiếp được phân phối theo bốn đề mục. Thứ nhất, bản chất việc tái truyền giảng tin mừng gồm 12 đề nghị. Trong phần này có những đề nghị nói về Chúa Ba Ngôi như nguồn mạch việc tái truyền giảng tin mừng, vấn đề tái truyền giảng tin mừng và hội nhập văn hóa, việc công bố tin mừng, việc tái truyền giảng tin mừng như một chiều kích truyền giáo trường kỳ của giáo hội, việc làm chứng tá trong một thế giới bị tục hóa, tái truyền giảng tin mừng và việc rao giảng đầu tiên, quyền công bố và nghe tin mừng, tái truyền giảng tin mừng và việc nguyện gẫm thánh kinh, các văn kiện của Công đồng chung Vatican II.
Thứ hai, bối cảnh sứ vụ của giáo hội ngày nay gồm các đề nghị từ 13 đến 25. Phần này các đề nghị nói đến những thách đố thời nay, tái truyền giảng tin mừng và hòa giải, tái truyền giảng tin mừng và các quyền con người, quyền tự do tôn giáo, những tiền đề đức tin và thần học về sự tín nhiệm, tái truyền giảng tin mừng và các phương tiện truyền thông xã hội, tái truyền giảng tin mừng và sự phát triển con người, tái truyền giảng tin mừng và con đường mỹ thuật, những người di dân, sự hoán cải, sự thánh thiện và các tông thừa sai, giáo huấn xã hội của hội thánh, bối cảnh thành thị trong việc tái truyền giảng tin mừng. Thứ ba, các câu trả lời mục vụ cho các hoàn cảnh ngày nay, gồm các đề nghị từ số 26 đến 40. Trong phần này có các đề nghị về các giáo xứ và các thực tại khác của giáo hội, việc giáo dục, huấn giáo cho người lớn, việc huấn giáo, các giáo lý viên và sách giáo lý, thần học, tái truyền giảng tin mừng và chọn lựa đứng về phía người nghèo, các bệnh nhân, bí tích thống hối và việc tái truyền giảng tin mừng, Chúa Nhật và ngày lễ, phụng vụ, chiều kích tu đức của việc tái truyền giảng tin mừng, bí tích thêm sức trong việc tái truyền giảng tin mừng, khai tâm Kitô giáo và tái truyền giảng tin mừng, lòng đạo đức bình dân và tái truyền giảng tin mừng, hội đồng tòa thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng. Thứ tư, các tác nhân, những người tham gia công trình tái truyền giảng tin mừng, gồm các đề nghị từ số 41 đến 56. Phần này gồm các đề nghị trước tiên về tái truyền giảng tin mừng và giáo hội địa phương, hoạt động mục vụ toàn bộ, các hồng ân về phẩm trật và đoàn sủng, tái truyền giảng tin mừng và giáo xứ, vai trò của giáo dân trong việc tái truyền giảng tin mừng, sự cộng tác nam nữ trong giáo hội, việc huấn luyện những người rao giảng tin mừng, gia đình Kitô, chiêu kích mục vụ của thừa tác vụ thánh chức, đời sống thánh hiến, giới trẻ và tái truyền giảng tin mừng, đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn, đối thoại giữa khoa học và đức tin, tiền đường dân ngoại, việc quản lý thiên nhiên. Sau cùng là phần kết luận gồm hai đề nghị nói về việc thông truyền đức tin Kitô và Đức Mẹ Maria, ngôi sao của công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Nói một cách tổng quát, trong số những đề nghị ấy, người ta đặc biệt để ý đến những điều cụ thể như các nghị phụ xin tòa thánh thiết lập một ủy ban tòa thánh theo dõi tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới, và cổ võ sự hiểu biết sâu rộng hơn về tầm quan trọng của quyền này như một quyền căn bản của con người. Một đề nghị xin tòa thánh cho soạn cuốn cẩm nang huấn luyện những nhà truyền giảng tin mừng, và yêu cầu mỗi giáo phận hãy có một nhà thờ hoặc là một đền thánh, trong đó tín hữu có thể luôn đến xưng tội và lãnh nhận bí tích hòa giải, cảm nhận được lòng từ bi của Chúa. Bí tích thống hối và hòa giải là một nơi ưu tiên để lãnh nhận lòng từ bi và ơn tha thứ của Chúa. Đó là nơi chữa lành và củng cố, và chính bí tích ấy có thể đưa con người trở lại tình hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Nhiều đề nghị khác mô tả những thách đố hiện nay và những cơ may mà giáo hội gặp được trong việc thông truyền tin mừng, củng cố đức tin và tìm đến với các tín hữu công giáo nguội lạnh hoặc xa lìa giáo hội. Đề nghị viết: việc thông truyền tin mừng trong các bối cảnh khác nhau của thế giới chịu ảnh hưởng của tiến trình hoàn cầu hóa và tục hóa để ra những thách đố khác nhau cho giáo hội. Trong thời đại có những vụ bách hại tôn giáo, tại nơi khác có tình trạng dửng dưng, xen mình hoặc giới hạn và sách nhiễu. Trong Thượng Hội đồng Giám mục có những giám mục tại các miền khác nhau trên thế giới mô tả quan hệ với những người Hồi giáo láng giềng. Có những nơi tín hữu Kitô thiểu số bị kỳ thị nghiêm trọng, có nơi thì người Hồi giáo và Kitô giáo hoạt động với nhau để giải quyết các vấn đề xã hội. Một số đề nghị khuyến khích các tín hữu công giáo bảo tồn và tăng cường quan hệ với người Hồi giáo phù hợp với giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Có đề nghị về việc phát triển một kế hoạch mục vụ khai tâm đầu tiên để ra những giai đoạn giúp bảo đảm cho dân chúng sau khi được nghe tin mừng, họ được hướng dẫn đến chỗ hoán cải và đón nhận đức tin, và được giáo dục theo giáo huấn của Hội Thánh. Đề nghị cũng mô tả những phẩm tính và chỉ nam để huấn luyện cho các tín hữu công giáo rao giảng tin mừng ngày nay. Các nghị phụ dành nhiều đề nghị để nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình như nơi mà sự sống và tình thương được trao ban đầu tiên, nơi mà con người được dẫn vào đức tin và học cách sống phù hợp với tin mừng. Nỗ lực tái truyền giảng tin mừng của giáo hội phải giúp củng cố gia đình và nhắm đáp ứng các vấn đề mục vụ quan trọng liên hệ tới hôn nhân, như những vụ ly dị tái hôn, tình trạng con cái của họ, số phận của những người vợ hoặc chồng bị bỏ rơi, các cặp sống chung không kết hôn và xu hướng trong xã hội tái định nghĩa hôn nhân.
Các nghị phụ nhìn nhận sự gia tăng trào lưu tục hóa trên thế giới và khẳng định rằng, trong nhiều trường hợp, các tín hữu Kitô đang sống trong những tình trạng giống như các tín hữu Kitô tiên khởi. Họ là một thiểu số bé nhỏ trong những nền văn hóa dửng dưng và nhiều khi thù nghịch đối với Kitô giáo. Tuy nhiên, thế giới vẫn là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cho dù các tín hữu Kitô chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ, nhưng họ vẫn được kêu gọi làm chứng cho sứ điệp tin mừng cứu độ và trở thành muối và ánh sáng cho một thế giới mới. Một số đề nghị nhấn mạnh rằng trong khi trách vụ đầu tiên của giáo hội là đưa con người đến một quan hệ bản thân với Đức Chúa Giêsu Kitô, một quan hệ được sống và nuôi dưỡng trong giáo hội, một phần công cuộc tìm đến với những người khác và làm chứng cho tin mừng bao hàm việc phục vụ người nghèo và yếu đau, hoạt động cho công lý và bảo vệ môi sinh. Các nghị phụ ca ngợi các dòng tu với những người ở tuyến đầu trong việc rao giảng tin mừng qua bao thế kỷ, cũng như các hoạt động của các phong trào và cộng đoàn mới. Nhưng các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi phần tử trong giáo phận phối hợp công việc của họ với Đức Giám mục sở tại, và họ nhấn mạnh về vai trò chủ yếu của giáo xứ như những nơi mà hầu hết các tín hữu công giáo học về đức tin và thực hành đức tin. cũng có đề nghị các cha sở và các nhân viên khác của giáo xứ viếng thăm các gia đình trong xứ đạo để tìm đến với các tín hữu. Có đề nghị mô tả phụng vụ như một diễn tả đầu tiên và mạnh mẽ nhất của công cuộc tái truyền giảng tin mừng và là một biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Rao giảng tin mừng trong giáo hội kêu gọi một nền phụng vụ nâng cao tâm hồn đến cùng Thiên Chúa. Trong Thượng Hội đồng Giám mục, nhiều nghị phụ kêu gọi các thành phần của giáo hội hãy học ngôn ngữ đặc thù của các phương tiện truyền thông và kỹ thuật mới để chia sẻ tin mừng với dân chúng, những người ngày càng dùng Internet. Các tín hữu công giáo phải được huấn luyện để thông truyền trung thành nội dung đức tin và luân lý công giáo qua các phương tiện truyền thông, nhưng các vị nhấn mạnh rằng không có khả năng kỹ thuật hoặc sự hiện diện trực tuyến có thể thay thế chứng từ bằng cuộc sống phù hợp với tin mừng. Các nghị phụ mô tả các tín hữu công giáo không phải là đối tượng đầu tiên của việc rao giảng tin mừng, nhưng họ là những người rao giảng tin mừng, nhất là cho những người đồng hàng với họ. Trong khi các phương tiện truyền thông ảnh hưởng lớn trên an sinh, thể lý, tâm thần của người trẻ, giáo hội qua việc huấn giáo và mục vụ giới trẻ cố gắng tăng cường và trang bị cho họ khả năng phân định giữa thiện và ác, chọn lựa các giá trị tin mừng trên các giá trị trần thế và hình thành các xác tín đức tin vững chắc.
Vừa rồi là một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 13 về tái truyền giảng tin mừng. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện một phụ nữ dũng cảm phục vụ người yếu đuối.
Năm nay, Valérie François d'Ainville đã ngoài 60 tuổi và tràn đầy sức sống vì đã quá quen việc chăn dắt đàn con 9 đứa, tinh nghịch, dễ thương. Bà sống trong một căn nhà lớn giữa một khu vườn rộng đầy màu sắc tươi trẻ lộng lẫy của tuổi thơ. Đây đó là những món đồ chơi rải rác. Valérie trước nay vẫn rất yêu mến trẻ thơ, yêu mến đến độ chọn ngành bác sĩ nhi đồng để luôn làm việc với trẻ em. Nhưng một khi tốt nghiệp y khoa, Valérie gặp chồng cũng là một đồng nghiệp. Valérie quyết định giã từ con đường công danh sự nghiệp để lo lắng cho gia đình. Và Thiên Chúa đã bù đắp cho hy sinh này ngay lập tức. 9 đứa con theo nhau chào đời, trở thành niềm vui và hãnh diện vô bờ cho bà mẹ trẻ. Hồi vừa lập gia đình, Valérie và chồng đã cùng nhau quyết định dành một thời gian cộng tác với một tổ chức thiện nguyện trong tư cách là y sĩ lưu động, săn sóc cho người dân nghèo ở Burkina Faso, một quốc gia nghèo xác, nghèo sơ ở Phi Châu. Đây đã là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, khiến đôi vợ chồng trẻ này lên đường một lần nữa khi chồng của Valérie đã học xong chuyên ngành nhi đồng. Chỉ có điều khác là lúc này, ông bà đã sanh được 5 người con, đứa lớn nhất mới có 6 tuổi. Trong số 9 người con của Valérie, có bé thứ 7 tên là Clément, bị bệnh khờ khạo. Bà Valérie vui vẻ nói, ngoài nghề nghiệp bác sĩ nhi đồng, nhà tôi còn là cố vấn phụ tá cho ông thị trưởng thành phố và chủ tọa một công đoàn chuyên quản lý các cơ sở dành cho người tàn tật. Tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng cộng tác với nhà tôi. Có lẽ vì thế nên Thiên Chúa lòng lành đã gửi bé Clément đến với chúng tôi đấy. Có bé, chúng tôi hiểu thêm nỗi lòng của những gia đình có con khuyết tật. Chúng tôi đã từng có 6 người con trước đó. Chúng tôi là bác sĩ và lại là bác sĩ nhi đồng, nên chúng tôi có khả năng ứng phó và thông cảm với hoàn cảnh này. Nhưng những gia đình có đứa con đầu lòng bị tàn tật thì thật là đau khổ vô biên vì đây là một vết thương không bao giờ lành được. Từ trước giờ tôi vẫn dấn thân phụ trách việc dạy giáo lý trong giáo xứ, nhưng rồi tôi đặc biệt chú trọng đến việc dạy giáo lý cho các trẻ em khuyết tật. Đối với tôi, dạy giáo lý có nghĩa là làm vang lên lời Chúa và tất cả mọi trẻ em, cả những em bị khuyết tật nữa, vẫn có thể học giáo lý vì các em vẫn thuộc về giáo hội và có thể làm người loan báo tin mừng. Vì thế, cần phải huấn luyện để các em có thể tham gia buổi học và rồi sau đó lãnh nhận bí tích với trọn hiểu biết về hành động của mình. Nghi thức ban bí tích không hề bị đơn giản hóa hay biến đổi, chỉ cần làm sao để các em tàn tật hiểu được, thế thôi. Trẻ em khuyết tật luôn luôn nói với chúng ta một điều gì đó của Thiên Chúa. Các em là cuộc hoán cải lớn nhất mà chúng ta có thể thực hiện được. Xã hội nước Pháp chúng ta ngày nay là một xã hội quá thiên về trí thức, nhưng chúng ta phải hiểu là Thiên Chúa đã mở rộng cửa nước trời trước hết cho những kẻ bé mọn. Trẻ em tàn tật cũng cần được đích thân tham gia vào nghi lễ phụng tự. Giao cho một trẻ em tàn tật vác thánh giá trong một cuộc rước, chúng ta đối diện với việc thánh giá có thể bị nghiêng ngả, nhưng đồng thời chúng ta làm nổi bật sự đóng góp của một người tàn tật vào nghi lễ thánh. Và đây là một hành động vô cùng ý nghĩa. Cũng thế, được chạm đến Chúa Giê-xu trên thập giá hay được áp má vào vạt áo tím trong bí tích hòa giải đều là những cử chỉ nói lên tình yêu Thiên Chúa. Trẻ em tàn tật nhiều khi thiếu giới hạn, nhưng các em có một sự tự do mà chúng ta thường không dám biểu lộ. Trong toàn giáo phận, chúng tôi có khoảng 15 ekip chuyên lo dạy giáo lý cho trẻ em khuyết tật. Mỗi nhóm lo từ 1 đến 6 em, tuổi từ 8 đến 18, đa số bị tàn tật tâm trí hay chậm phát triển. Thường thì mỗi em được một giáo lý viên tháp tùng từ ngày đầu học giáo lý cho đến khi xong bí tích thêm sức. Các giáo lý viên phải là những người dạn dày kinh nghiệm, biết lợi dụng tất cả tiềm lực và khả năng nghề nghiệp để tìm hiểu cách thức phát triển, đào luyện cho học sinh. Bà Valerie rất thương yêu các em tàn tật này. Bà kể, tôi nhớ rất rõ hình ảnh của Christoph. Suốt niên học, em chỉ quay lưng cúi gằm mặt không nhìn ai và cũng chẳng tỏ lộ điều gì. Ai hỏi gì thì cũng chỉ trả lời bằng tiếng ậm ừ mà thôi. Thế mà, trong ngày được rước lễ lần đầu, Christoph quay lại, nhìn thẳng và đón nhận thánh thể một cách gần như là người bình thường. Thế có lạ không? Một lần khác, chúng tôi tổ chức lễ trọng thể ban bí tích thêm sức cho trẻ khuyết tật và Đức Giám mục Phụ tá đã đích thân đến ban bí tích cho các em. Thật không thể nào tả nổi sự ngạc nhiên hân hoan của các bậc phụ huynh. Họ vui mừng hân hoan vì một vị giám mục đã đích thân đến vì con cái của họ dù chúng bị khuyết tật để ban bí tích thêm sức cho chúng. Vậy thì con cái của họ cũng có thế giá như mọi trẻ em khác. Chúng tôi khẳng định rằng ban phép thêm sức cho các em khuyết tật là một chứng tá hùng hồn của giáo hội, nói lên xác tín mạnh mẽ của giáo hội đối với giá trị của mỗi người, đối với vị trí của những kẻ bé mọn nhất. Giáo hội công bố một điều thật khuynh đảo vì giáo hội dám giao cho những kẻ yếu đuối nhỏ hèn nhất sứ vụ nêu chứng tá cho sự vĩ đại của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức tin của ông Mô-sê.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu đức tin của các tổ phụ, đặc biệt là nơi ông Abraham. Lần này, chúng ta bước sang giai đoạn mới, đó là cuộc xuất hành. Cuộc xuất hành đánh dấu một cuộc can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa vào lịch sử dân tộc Israel. Biến cố này trở nên trọng tâm của lời tuyên xưng đức tin và được phục vụ long trọng cử hành hàng năm. Nhìn dưới khía cạnh hành trình đức tin, chúng tôi muốn dừng lại ở hai điểm chính. Thứ nhất, đức tin của ông Mô-sê, và thứ hai, đức tin của dân Israel. Ông Mô-sê thường được trình bày như một ngôn sứ, một nhà lập pháp quyền uy, nhưng có lẽ ít khi được nhìn như một mẫu gương đức tin kèm theo những khó khăn của nó. Dù sao, ông Mô-sê trở thành môi giới để truyền thông ý định của Thiên Chúa cho dân Israel. Thiên Chúa mong đợi nhân dân tộc này sự đáp trả bằng đức tin. Thế nhưng, trước những thử thách gian truân của cuộc lữ hành trên sa mạc. Nhiều lần Israel lẩm bẩm kêu ca và thậm chí đặt nghi vấn về quyền năng của Thiên Chúa. Thái độ bất khẳng của dân cũng trở nên một duyên cố gây ra do dự nghi nan cho ông Mô-xê. Vì vậy, chỉ dùng chúng ta tách ra làm hai đề mục, nhưng thực sự đôi bên liên hệ với nhau. Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với ông Mô-xê. Thánh Phaolô nhiều lần ca ngợi đức tin của ông Abraham, chứ không đả động đến đức tin của ông Mô-xê. Ông thường được đồng hóa với lệ luật cựu ước, đối lập với thời ân sủng của Đức Kitô, như Thánh Gioan đã viết. Lệ luật được Thiên Chúa ban cho ông Mô-xê, còn ân sủng và chân lý thì nhờ Đức Giê-xu Kitô mà có. Thánh Ma-thêu ra như muốn trình bày Đức Giê-xu như là đấng kiện toàn luật Mô-xê. Còn Thánh Phaolô có khuynh hướng quay Đức Giê-xu hủy bỏ luật Mô-xê. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào các bản văn kinh thánh, chúng ta thấy rằng trước khi là một nhà lãnh đạo và lập pháp cho dân Israel, ông Mô-xê là con người của đức tin, với một đức tin gương mẫu không thua gì ông Abraham. Thật vậy, trong chương 11 của bức thư gửi Hebrê, tác giả đã dành ra 12 câu để ca ngợi ông Abraham và 7 câu để ca ngợi ông Mô-xê, với 5 lần tuyên dương nhờ đức tin. Những dòng văn tắt đã được quảng diễn thêm trong bài diễn từ của Thánh Stefano được ghi lại ở chương 7 sách Tông đồ Công vụ từ câu 20 đến 44. Dựa theo những bản văn này, chúng ta hãy theo dõi hành trình đức tin của ông Mô-xê dưới khía cạnh tích cực cũng như dưới khía cạnh tiêu cực. Thời gian 40 năm ông Mô-xê dẫn dắt dân Israel trên sa mạc đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà theo Thánh Stefano trong sách Tông đồ Công vụ, con số 40 còn đánh dấu những chặng khác trong cuộc đời của ông. 40 năm đầu đời sống bên Ai Cập, rồi 40 năm lưu vong ở Madian cho tới khi được Chúa gọi, cộng thêm 40 năm trong sa mạc. Có lẽ đây chỉ là những sự kiện truyền khẩu. Điều đáng nói hơn nữa là tác giả thư Hebrê ca ngợi đức tin của ông ngay cả trước khi ông mở mắt chào đời. Chương 11 câu 23. Đúng ra, đây là lời ca ngợi song thân của ông, bởi vì họ đã hợp tác với chương trình của Thiên Chúa, bất chấp lệnh của vua Pharaoh buộc phải sát hại tất cả các nam nhi. Hình như một cách gián tiếp, tác giả muốn nói rằng, ông Mô-xê đã được thừa hưởng đức tin nhờ cha mẹ truyền lại. Xét về bản thân ông, tác giả thư Hebrê bắt đầu lịch sử đức tin của ông kể từ khi ông rời bỏ cung điện của vua Pharaoh, sau khi đã bênh vực một người đồng bào của mình chống lại sự bóc lột của người Ai Cập. Tác giả viết như sau từ câu 24. Nhờ đức tin, ông Mô-xê khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa Pharaoh. Ông thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa, còn hơn là được hưởng cái sung sướng chóng qua do tội lỗi mang lại. Ông coi sự ô nhục của người được sức giàu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai Cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Nhờ đức tin, ông bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem đứng vô hình. Dù sao, đó mới chỉ là những bước chuẩn bị. Cuộc hành trình đức tin của ông thực sự bắt đầu kể từ khi ông được lãnh nhận một sứ mạng là đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập và tiến vào đất hứa. Từ đây, bắt đầu một cuộc giằng co liên miên giữa ông với Thiên Chúa. Ông được đặt Chúa làm ngôn sứ để truyền đạt ý của Ngài cho nhân dân, nhưng mà ông luôn luôn gặp phải những chống đối về phía nhân dân. Trước cảnh trên đe dưới búa, ông sẽ chia sẻ nỗi lòng của nhân dân, còn Thiên Chúa mới thật là khó xử. Chúng ta hãy bắt đầu với việc ông được Thiên Chúa kêu gọi để ủy thác sứ mạng được kể lại ở chương 3 sách Xuất Hành. Ông phải đi vào triều đình Pharaoh và bảo vua hãy để cho dân ra đi. Phản ứng tự phát của ông là thoái thác với 5 nghi vấn. Lý do thứ nhất, con chẳng là gì hết. Con là ai mà dám đi gặp Pharaoh và đòi đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Lý do thứ hai, con chẳng biết ích giáp chi cả. Con không biết danh tính của đấng đã gọi đã sai con như thế nào. Lý do thứ ba, thiên hạ chẳng chịu nghe con đâu. Lý do thứ 4, con không phải là người biết ăn biết nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi. Lý do cuối cùng, lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, xin Ngài sai ai khác thì sai. Thiên Chúa đã kiên nhẫn trả lời từng vấn nạn để mà thuyết phục ông, kể cả làm dấu lạ để mà củng cố lời nói. Bước kế tiếp là sự can thiệp với vua Pharaoh. Quả đúng như đã dự đoán, vua Pharaoh đâu chịu nghe lời ông Môsê và ông Aharon. Vua lại còn tăng gia công tác lao động cho dân Israel, để họ không còn thời giờ nghĩ đến chuyện đi thờ lại Thiên Chúa nữa. Điều đáng buồn là chính nhân dân lại than trách ông Môsê. Xin Đức Chúa nhìn xuống các ông mà xét xử. Các ông đã làm cho tiếng tăm chúng tôi trở nên xấu xa trước mặt Pharaoh và bề tôi của vua. Các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi. Ông Môsê chỉ còn đức kêu trời. Lạy Ngài, tại sao Ngài làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi như thế này? Từ khi con đến với Pharaoh để nhân dân Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng chịu giải thoát dân của Ngài. Trọng thứ ba là chính lúc rời bỏ Ai Cập. Khi đối diện với Biển Đỏ, ông không biết xoay sở thế nào. Dân Israel đứng giữa hai cửa chết. Một bên là biển, lội qua cũng chết. Bên kia là nguy cơ sẽ bị đội quân Ai Cập tàn sát. Sách Xuất Hành ở chương 14 đã thuật lại cho chúng ta nhiều chi tiết liên quan tới biến cố này. Dân Israel không ngừng nhắc lại công trình mà Thiên Chúa đã thực hiện như dấu chỉ của lòng Chúa tiếng Trung, chẳng hạn như trong Thánh Vịnh 136. Tuy nhiên, ai đã từng sống trong cuộc mới biết những giây phút căng thẳng. Khi thấy quân đội Ai Cập tới gần, dân nói với ông Môsê, bên Ai Cập không có mổ chuôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Đó chẳng phải là điều chúng tôi đã từng nói với ông bên Ai Cập sao? Chúng tôi đã bảo, cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập, thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, thử hỏi những lời trấn an của ông Môsê có giá trị gì? Đừng sợ, cứ đứng vững và xem việc Đức Chúa thực hiện hôm nay để cứu thoát anh em. Những người Ai Cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại họ nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em cứ ở yên. Thử hỏi, ai phải dẫn động đức tin nhiều hơn? Dân Israel cần tin ông Môsê, hay là ông Môsê cần tin vào Chúa? Vượt qua Biển Đỏ, ai nấy tưởng rằng từ nay mọi sự sẽ êm thắm. Nào ngờ đây chỉ là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu đầy gian nan thử thách. Những sự chống đối kêu trách của dân Israel trước khi ra đi lại tái diễn, khi khát nước, khi đói, khi gặp kẻ thù. Tuy là dân chống đối Thiên Chúa, nhưng mà kẻ hứng mũi chịu sào là ông Môsê. Nhiều lần dân tức tối đòi ném đá ông. Đối lại, cũng không thiếu lần ông bực tức với họ. Nhưng mà sau cùng, ông lại đến than thở với Chúa, khi thì bầu cử cho dân, khi thì xin tự nhiệm. Khi dân đòi nước uống mà không có, ông Môsê kêu lên cùng Chúa, con phải làm gì cho dân này đây? Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con. Chúa bảo ông dùng cây gậy đập vào tảng đá trên nước Khorep. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Tuy nhiên, khi thuật lại sự kiện này, dân thật sách dân số thêm một chi tiết rất là bi đát. Ở chương 20, câu 10 tới câu 12. Ông Môsê và ông Aaron triệu tập đại hội trước tảng đá. Ông Môsê nói với họ, nghe đây, hỡi quân phản nghịch, từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các người được không? Ông Môsê giơ tay, dùng cây gậy đập vào tảng đá hai lần. Nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống. Bây giờ Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aaron, bởi vì các ngươi đã không tin vào ta để biểu dương sự thánh thiện của ta trước mặt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không được đưa đại hội này vào đất ta hứa ban cho chúng. Thật là khó hiểu. Tại sao ông Môsê lại bị trách là không tin ở trong trường hợp này? Tuy vậy, ông không tỏ ra bực bội với dân, nhưng ngược lại, ông lại còn chuyển cầu cho họ. Thật vậy, sách thánh nhiều lần kể lại vai trò chuyển cầu của ông. Ông chuyển cầu cho dân khi họ giao tranh với người Amalek, tức là chuyển cầu cho dân để xin Chúa đừng nổi giận với họ vì đã phạm tội. Chẳng hạn như khi họ ca thán cho những kẻ thiếu thốn, thiếu bánh, thiếu nước, thiếu thịt. Hoặc tệ hơn nữa, họ đã tạc tượng bò vàng để thờ lại. Đành rằng có lúc chán nản, ông xin Chúa cất ông đi ra khỏi mặt đất. Nhưng khi tình hình trở nên đen tối, thì ông tình nguyện chết cùng với dân, còn hơn là sống sót để lãnh đạo một dân mới. Đến đây, chúng ta cần phải khâm phục đức tin của ông Môsê. Ông đã trung thành với sứ mạng của mình. Ông trung thành với Thiên Chúa, và ông cũng trung thành với những người mà ông được sai đến để phục vụ. Không lạ gì, ông được ca ngợi như là một tôi tớ rất trung thành. Sách Dân Số câu 12, chương 12 câu 7. Và người bạn hữu có thể nói chuyện mặt ra mặt với Thiên Chúa. Truyền thống Do Thái giáo và Kitô giáo không thiếu lần lấy ông làm mẫu gương cho tiến trình huyền bí với những giai đoạn thanh luyện tối tăm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nồng nhiệt chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Alba Tawadros, giáo chủ chính thống Copt ở Ai Cập. Nairobi, thêm một vụ khủng bố chống các tín hữu Kitô tại Kenya bên Phi Châu hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua, làm cho một cảnh sát viên bị thiệt mạng và 14 người bị thương. Lộ Đức, các giám mục Pháp tái lên tiếng chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và cho các cặp này được quyền nhận con nuôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.